Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2015. Trong khuôn khổ diễn đàn hội nghị APEC, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những bước táo bạo để giảm căng thẳng ở Biển Đông. Cũng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh này, Việt Nam và Philippines khẳng định mặt trận thống nhất trên Biển Đông. Và trong khi đó, vào ngày hôm qua, Mỹ đã công bố gói trợ giúp 40 triệu đô la cho Việt Nam để tăng cường khả năng hàng hải. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin thế giới và Việt Nam. Nhưng trước hết, Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tổng thống Obama nói cần phải chấm dứt các vận động chống người tị nạn Syria ở Mỹ. Bangladesh y án tử hình đối với các tội phạm chiến tranh. Và Israel thông qua kế hoạch bán đất xây dựng nhà mới tại khu định cư Do Thái.
Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình về việc Pháp tiến hành vụ đột kích để truy tìm kẻ chủ mưu của những vụ tấn công ở Paris cuối tuần trước và cuộc chiến toàn cầu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay nói rằng nước ông đang ở trong tình trạng chiến tranh với bọn khủng bố thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo và ông muốn thành lập một liên minh rộng lớn để chống lại những phần tử hiếu chiến. Ông Hollande cho biết như vậy không bao lâu sau một vụ đột kích của cảnh sát kéo dài 7 tiếng đồng hồ ở Paris, chấm dứt với 2 người chết, 7 người bị bắt và chưa rõ số phận của người bị nghi là kẻ chủ mưu vụ tấn công hôm thứ Sáu ở thủ đô nước Pháp. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Lisa Bryan của đài VOA tại Paris.
Một nữ phát ngôn viên chính phủ Pháp loan báo vào trưa hôm nay giờ địa phương rằng vụ đột kích vào một chung cư ở Saint-Denis đã chấm dứt. Giới hữu trách cho biết họ đang truy lùng Abdelhamid Abaoud, một người bị gốc Maroc, nhưng họ chưa xác nhận ngay là nghi can này có mặt ở đó hay không. Một thông cáo của văn phòng công tố viên Paris cho biết trong số 2 người chết có một phụ nữ nổ bom tự sát, 3 cảnh sát viên bị thương và một chú chó nghiệp vụ bị chết trong vụ đột kích. Giới hữu trách cũng đang tìm kiếm những nghi can khác dính líu tới vụ tấn công hôm 13 tháng 11 giết chết 129 người và gây thương tích cho hơn 300 người. 3 giới chức cảnh sát Pháp không muốn nêu danh tánh cho biết hồi tối thứ Ba rằng một cuộc phân tích về những vụ tấn công hôm thứ Sáu cho thấy một người trực tiếp dính líu tới vụ này vẫn chưa được kiểm kê. Họ nói rằng kẻ tài đạo đó chưa được nhận diện. Giới hữu trách Pháp và Bỉ đã ra trát bắt một người khác, đó là Salam Abdeslam, một người sinh ra ở Bỉ và có người anh em nằm trong số những kẻ tấn công. 7 kẻ tấn công đã thiệt mạng trong vụ tấn công đêm thứ Sáu, 3 người xung quanh sân vận động quốc gia, 3 người bên trong hy viện Bataclan và 1 người tại một quán ăn ở gần đó. Các giới chức cho biết một nhóm người vũ trang cũng đã nổ súng vào nhiều địa điểm tại một trong những khu sang trọng nhất của Paris.
Cảnh sát Paris hôm thứ Ba cho biết 16 người đã bị bắt và bị câu lưu trong khu vực kể từ Chủ nhật và cảnh sát đã tịch thu 6 khẩu súng kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố hôm thứ Bảy. Một người anh em thứ Ba của Abdeslam tên là Mohamed đã bị câu lưu trong một thời gian ngắn hồi cuối tuần. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp hôm qua, Mohamed Abdeslam nói, "Chúng tôi là người trong một nhà, chúng tôi nghĩ tới nó, chúng tôi không biết nó đang ở đâu, nó có sợ hãi hay không, nó có ăn hay không. Kết quả tốt nhất là nó ra nộp mình, ngó hầu tiến trình tư pháp có thể làm rõ sự việc." Giới hữu trách tin rằng khoảng 20 người dính líu tới việc lập kế hoạch và thực hiện vụ khủng bố ở Paris. Cũng trong ngày hôm qua, các nhà điều tra nhận ra giọng nói trong một tuyên bố của nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công ở Paris là giọng nói của Fabien Klein, 36 tuổi, một công dân Pháp ở Toulouse, gia nhập hàng ngũ thánh chiến Hồi giáo. Klein bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu vụ tấn công bất thành nhắm vào một nhà thờ ở ngoại ô Paris hồi đầu năm nay.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Ba nói rằng những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo sẽ cảm thấy những áp lực lớn hơn nữa trong những tuần lễ tới đây trong lúc Hoa Kỳ, Pháp và các nước đồng minh tăng cường những nỗ lực để chống lại bọn chúng. Ông Kerry đã tuyên bố như vậy tại Paris sau khi hội kiến Tổng thống Pháp François Hollande. Nhà lãnh đạo Pháp sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào thứ Ba tuần sau tại Washington để bàn về việc tăng cường chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc cho biết, hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận về những nỗ lực của Mỹ để giúp đỡ trong cuộc điều tra về vụ khủng bố ở Paris và gia tăng sự hợp tác trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Mỹ nói, chuyến viếng thăm này sẽ nêu bật tình hữu nghị và sự liên đới giữa Hoa Kỳ và Pháp là đồng minh lâu đời nhất của chúng tôi. Tại cuộc họp báo ở Paris ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi tuyệt đối có quyết tâm tăng cường những nỗ lực của mình trong mọi mức độ có thể có và một cách chín chắn, một cách thận trọng. Cảm tưởng của tôi là mọi người ai nấy đều hiểu rằng với những vụ tấn công ở Liban, với những gì đã xảy ra ở Ai Cập, ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và với những vụ tấn công lúc này ở Paris, chúng ta phải tăng mạnh những nỗ lực của mình để đánh thẳng vào cốt lõi của bọn chúng là nơi bọn chúng lập kế hoạch cho những việc này. Và cũng có một điều rất rõ ràng là chúng ta phải làm nhiều hơn nữa về vấn đề biên giới và sự di chuyển của người dân. Xin hết trích. Cũng trong ngày hôm qua, chiến đấu cơ Pháp tiếp tục đánh phá những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tại Raqqa là thủ đô trên thực tế của nhóm hiếu chiến này tại Syria. Những vụ không kích đã đánh trúng một trung tâm chỉ huy và một địa điểm tuyển mộ chiến binh.
Hãng máy bay Air France xác nhận hai chuyến bay của họ từ Mỹ tới Paris đã phải chuyển hướng và hạ cánh an toàn ngày hôm qua sau khi nhận được những lời đe dọa từ những nguồn nặc danh. Air France không cho biết chi tiết của lời đe dọa mà họ nhận được sau khi hai chiếc phi cơ đó cất cánh, nhưng nói rằng họ quyết định cho phi cơ đáp xuống như một biện pháp phòng hờ và để tiến hành mọi thủ tục kiểm tra an ninh. Một chuyến bay từ Los Angeles đã đáp xuống Salt Lake City ở tiểu bang Utah và Cục Điều tra Liên bang Mỹ cho biết họ không tìm thấy sự đe dọa khả tín nào. Một chuyến bay cất cánh từ Washington đã chuyển hướng và đáp xuống thành phố Halifax ở Canada.
Nga và Pháp đã tăng cường các cuộc không kích tại Syria tiếp theo những vụ tấn công của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Paris và vụ đánh đom một chiếc máy bay Nga trên không phận Ai Cập mà nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Phóng viên Carla Bab của đài VOA tại Ngũ Giác Đài tường trình về những ảnh hưởng của các nỗ lực quân sự leo thang đối với cuộc chiến trên bộ. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Pháp, một thành viên trong liên minh chống nhà nước Hồi giáo, đã tăng cường các cuộc không kích nhắm vào Raqqa, cứ địa của nhà nước Hồi giáo, để trừng phạt nhóm chủ chiến này vì đã nhắm vào các công dân nước họ trong các cuộc tấn công mới đây. Các cuộc không kích của Nga trước đó đã nhắm vào các khu vực của phe đối lập Syria nằm ở những nơi cách xa cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng Ngũ Giác Đài lạc quan một cách thận trọng về thay đổi chiến lược của Nga. Ông Peter Cook, người phát ngôn của Ngũ Giác Đài, phát biểu. It does seem that at least in recent days
there's been more of a focus on ISIL and we welcome that. Dường như Nga đã đổi mục tiêu để tập trung nhiều hơn vào nhà nước Hồi giáo, ít ra là trong những ngày gần đây, và chúng tôi hoan nghênh điều đó.
Câu hỏi được đặt ra là phải chăng hỏa lực mạnh hơn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo trong tương lai? Ông Andrew Tabler, thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông ở Washington, tin rằng câu trả lời là không. Ông nói, I think that France and a lot of other
countries will step up their efforts, but you can't bomb your way out of this problem. Tôi nghĩ rằng Pháp và nhiều nước khác sẽ tăng cường các nỗ lực của họ, nhưng chúng ta không thể giải quyết vấn đề này bằng các vụ thả bom.
Những người chỉ trích chiến lược của Tổng thống Obama chỉ ra rằng các cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo là một cảnh báo cho thấy kế hoạch của Mỹ tại Syria không hữu hiệu. Thượng nghị sĩ John McCain, đại diện bang Arizona, nói, There is no compelling reason to believe
that anything we're doing will be sufficient. Không có lý do có sức thuyết phục để tin rằng bất cứ điều gì mà chúng ta đang làm là đủ để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo.
Ông Andrew Tabler thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Cận Đông ở Washington nhận định. This president does not want to
commit ground forces to Syria. Of course, Tổng thống không muốn đưa các lực lượng tác chiến trên bộ tới Syria. Và tất nhiên câu hỏi đặt ra là lực lượng nào trên bộ sẽ tiến vào miền đông Syria trong thời gian tới đây để triệt hạ nhà nước Hồi giáo. Và sau khi suy nghĩ nát óc, tôi không biết lực lượng nào sẽ làm điều đó.
Nhưng giữa lúc cuộc chiến trên bộ đang leo thang, chính phủ của Tổng thống Obama nói rằng chính các lực lượng địa phương, chứ không phải là người Nga, người Pháp hoặc người Mỹ, phải là lực lượng đánh bật nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ra khỏi Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ giúp Việt Nam nắm thông tin tình báo về Biển Đông. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam tăng cường trinh sát, do thám và thu thập thông tin tình báo hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc không che giấu tham vọng thâu tóm Biển Đông. Trong thông cáo gửi cho báo chí hôm qua, Mỹ thông báo sẽ trợ giúp Việt Nam 40 triệu đô la để tăng cường năng lực hàng hải trong vòng 2 năm tới. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng sẽ giúp đỡ các cơ quan hàng hải của Việt Nam tăng cường khả năng kiểm soát và chỉ huy. Thêm nữa, Mỹ cũng lặp lại tuyên bố trước đây rằng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương liên quan tới hàng hải để tăng cường năng lực cho Việt Nam cũng như mở rộng các cuộc thao dượt và huấn luyện giữa hai nước, tập trung vào các vấn đề cứu nạn và nhân đạo. Số tiền mà Hoa Kỳ trợ giúp Việt Nam nằm trong gói viện trợ mới trị giá 259 triệu đô la nhằm giúp các đồng minh và đối tác của Mỹ tăng cường khả năng hàng hải nhằm xử lý các thay đổi nhanh chóng trong khu vực. Thông báo của Mỹ được đưa ra khi Tổng thống Obama có mặt ở Philippines để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Hôm nay, sau cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà, ông Benigno Aquino, ông Obama đã kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây dựng trên các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông. Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước đồng minh diễn ra một ngày sau khi Việt Nam và Philippines nâng tầm mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Giáo sư tương lai, người từng làm trong ban cố vấn của Thủ tướng Việt Nam, cho rằng việc Mỹ cam kết giúp đỡ Việt Nam cải thiện lĩnh vực hàng hải cũng như việc Hà Nội và Manila củng cố quan hệ là những bước đi mang tính biểu tượng. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Nó là một biểu tượng có ý nghĩa. Trong có cái nỗ lực là chính là phải quyết tâm bằng mọi cách nào giữ vững được cái độc lập dân tộc. Nó đòi hỏi một đường lối độc lập tự chủ. Một đường lối độc lập tự chủ đó thì là phải biết liên minh với ai để có tăng thêm sức mạnh cho mình. Khi chúng ta có kẻ cướp nó đang đánh vào nhà, có hàng xóm láng giềng đến giúp đỡ thì phải biết cách liên minh với cái ông láng giềng đó, mà phải biết chọn cái ông láng giềng nào có khả năng nhất để mà liên minh. Đó là vấn đề có ý nghĩa chiến lược.
Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay đã đăng đàn để trả lời các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề, trong đó có Biển Đông và mối quan hệ với Trung Quốc. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nói rằng lập trường, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước là rõ ràng, nhất quán, cơ bản là phù hợp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Ông Dũng nói thêm.
Chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Tôi xin nhắc lại là chúng ta chân thành làm hết sức mình để tăng cường cái quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Tôi xin nhấn mạnh là đồng thời chúng ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, độc lập, bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, là đồng thời với phát triển kinh tế, xã hội. Chúng ta phải tăng cường quốc phòng, an ninh, phải nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phải bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phải tăng cường khối đại đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, phải tranh thủ sự ủng hộ, sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế về chân lý lẽ phải của chúng ta, gìn giữ hòa bình, ổn định để tạo môi trường
và điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.
Một ngày trước đó, trong khi đặt câu hỏi chất vấn cho ông Dũng, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa từ Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng đa số nhân dân không đồng ý nhận viện trợ từ Trung Quốc. Ông Nghĩa đặt câu hỏi rằng viện trợ nhân đạo hay vay vốn ODA của Trung Quốc, cho dù rẻ thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu dân ý thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay tiền từ Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để vay. Ông Nghĩa nói, về vấn đề quan hệ Việt-Trung cũng như phát biểu của Thủ tướng Dũng, giáo sư tương lai nhận định.
Nguyễn Tấn Dũng chính là người đầu tiên nêu lên một vấn đề là không thể đem cái chủ quyền thiêng liêng của đất nước để đổi lấy những cái tình hữu nghị viển vông và lệ thuộc. Đó là một cái tuyên bố rất dứt khoát và có một ý nghĩa rất lớn. Lần đầu tiên nói rõ Việt Nam không thể lệ thuộc vào Trung Quốc đâu. Nhưng mà cái tập thể này, cái đường lối này, cái bộ chính trị này mới có khả năng đưa ra một quyết sách. Chứ còn cá nhân một thủ tướng trong cái cơ chế đảng lãnh đạo mà mang tính toàn trị này mà không hề có cái chuyện tam quyền phân lập thì ông Tổng Bí thư ông đã nói rõ trong cái phát biểu của ông ta với Tập Cận Bình vừa rồi. Ông ấy nói là phải giữ nguyên nguyên trạng, không có làm xáo trộn vấn đề. Vậy nguyên trạng là nguyên trạng gì? Trên một cái bài viết gần đây tôi đã phân tích rất rõ, không thể gọi là giữ nguyên nguyên trạng được. Nếu mà giữ nguyên nguyên trạng ấy thì làm sao để mà có những cái quyết sách đối phó lại với Tập Cận Bình?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thăm Việt Nam và phát biểu trước Quốc hội hồi đầu tháng này. Chỉ một ngày sau khi rời Việt Nam, ông Tập tuyên bố rằng các hòn đảo trên biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và chính phủ Trung Quốc phải có trách nhiệm để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi lãnh hải chính đáng. Cũng giống như nhiều cư dân mạng, giáo sư tương lai cũng chỉ trích các vị đại biểu đã không dám bày tỏ thái độ khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới cơ quan lập pháp của Việt Nam. Cha con gốc Việt gây xúc động khi nói về vụ khủng bố ở Paris. Một đoạn trao đổi ngắn giữa một cậu bé và người cha gốc Việt về vụ khủng bố ở Paris đã khiến nhiều người cảm động. Trong đoạn video dài hơn một phút, hiện đã có hơn 1 triệu người xem. Một phóng viên của một kênh truyền hình của Pháp hỏi cậu bé Brandon là cậu có biết vì sao mà những kẻ cực đoan lại giết hại người dân ở Paris hôm thứ Sáu tuần trước hay không? Cậu bé khi ấy đang cùng bố tới thăm nơi tưởng nhớ các nạn nhân bên ngoài giáp hát Bataclan, nói rằng có ạ, bởi vì họ rất rất là hèn hạ. Cậu bé sau đó nói thêm rằng chúng ta phải hết sức cẩn trọng vì chúng ta phải chuyển nhà. Lúc đó cha cậu bé, ông Lê, một người Pháp gốc Việt trấn an con trai rằng cậu bé không nên lo lắng và họ sẽ không phải chuyển khỏi Paris vì nước Pháp là nhà của chúng ta. Nhưng cậu bé nói rằng có những kẻ xấu có súng ở khắp mọi nơi và có thể bắn chúng ta. Và người cha lại tiếp lời cậu bé rằng cậu không phải lo sợ vì chúng ta có hoa để chống lại súng ống. Ông Lê nói với con và chỉ vào những bó hoa đặt ở nơi tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng. Sau khi lắng nghe người cha nói về sức mạnh của tình đoàn kết trong khi đối mặt với cái ác, cậu bé nói với phóng viên rằng cậu cảm thấy đỡ lo hơn. Trong khi đó, nhiều người Việt ở Paris cho VOA Việt ngữ biết rằng họ vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như trước, bất chấp xảy ra các vụ tấn công khủng bố làm hơn 120 người thiệt mạng. Anh Tuấn Anh, một người Việt học tập và làm việc ở Paris 7 năm qua, cho biết dù hiện nước Pháp vẫn trong tình trạng khẩn cấp, cuộc sống của anh đã trở lại bình thường. Anh nói với VOA Việt ngữ.
Mọi người thì vẫn là trao đổi thông tin về vụ này rất là nhiều. Lúc đầu tiên thì cũng rất là lo sợ. Nhưng mà sau đó thì cái sự lo sợ nó cũng sẽ phải tan biến thôi. Tại vì là mọi người rất là lạc quan. Mọi người Pháp thì bảo là nó là la vie continue mà. Tức là mọi gì sau mọi việc thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mình không thể nào sống hoài với cái nỗi lo sợ như thế được. Vì đơn giản là vì là đó, nếu mà mình còn thua khủng bố thêm cả hai mặt trận, mình cũng phải có một cuộc sống chứ. Sao mình phải sợ họ đến mức độ như vậy được.
Hiện có khoảng hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống tại Pháp và trong đó có con số không nhỏ tập trung ở Paris. Trong những ngày qua, nhiều người Việt Nam sử dụng Facebook đã thay ảnh đại diện bằng hình ảnh cờ Pháp nhằm bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông với những gì mà quốc gia này đã phải trải qua.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho rằng cần có những bước táo bạo để giảm thiểu những mối căng thẳng ở Biển Đông, nơi Trung Quốc và 5 nước khác, trong đó có Việt Nam và Philippines, có những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về từ địa điểm hội nghị thượng đỉnh APEC ở Manila.
Sau cuộc họp song phương với Tổng thống Philippines Benigno Aquino bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Manila, Tổng thống Obama hôm nay đề cập tới những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra những mối lo ngại trong khu vực và ở Washington.
Chúng tôi đã thảo luận về ảnh hưởng của những hoạt động lấp biển lấy đất và những hoạt động xây dựng của Trung Quốc đối với sự ổn định của khu vực. Chúng tôi đồng ý với nhau là cần có những bước táo bạo để giảm thiểu căng thẳng, trong đó có cam kết ngừng cải tạo đất, không xây dựng thêm và không quân sự hóa những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông.
Những hoạt động lấp biển lấy đất mà Trung Quốc thực hiện trong gần 2 năm qua tại 7 bãi cạn và bãi đá trong vùng biển này đã tạo ra những hòn đảo nhân tạo, làm cho các nước láng giềng cảm thấy lo lắng. Trong số 7 hòn đảo nhân tạo đó có ít nhất 2 hòn đảo có sân bay và hải cảng mà máy bay và tàu bè quân sự có thể sử dụng. Các giới chức Philippines đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc không cho biết rõ ý đồ của họ là gì. Trung Quốc lâu nay vẫn cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu như toàn bộ Biển Đông và bác bỏ sự can dự của những nước bên ngoài khu vực vào vụ tranh chấp này. Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài để chống lại yêu sách của Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc bác bỏ vụ kiện và không tham gia. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng có những yêu sách chủ quyền ở vùng biển chiến lược này. Tổng thống Obama một lần nữa khẳng định sự trung lập của Hoa Kỳ đối với vụ tranh chấp, nhưng ông cũng tuyên bố Hoa Kỳ có cam kết vô cùng vững chắc đối với Philippines. Hoa Kỳ là đồng minh có hiệp ước duy nhất của Philippines, và năm ngoái hai nước đã ký kết một hiệp định để cho phép có thêm binh sĩ Mỹ luân phiên trú đóng ở Philippines và các khí tài quân sự Mỹ được bố trí sẵn tại các địa điểm chiến lược trên khắp nước. Tuy nhiên, một số tổ chức ở Philippines đã nêu lên nghi vấn về tính chất hợp hiến của hiệp định này và vụ việc đang bị bế tắc tại tối cao pháp viện. Mặc dù vậy, Tổng thống Aquino đã đề cập tới những lợi ích mà thỏa thuận này mang lại. Ông nói quân đội Philippines sẽ tiếp cận được với những kỹ thuật hiện đại để tăng cường khả năng của mình. Ông cũng tái khẳng định hậu thuẫn đối với chiến dịch tự do hàng hải mà quân đội Mỹ thực hiện ở Biển Đông.
Hoa Kỳ có thể sử dụng các căn cứ của chúng tôi để phát huy sức mạnh trong khu vực nhằm góp phần duy trì ổn định, bảo vệ trật tự và giải tỏa những mối căng thẳng trong khu vực.
Hôm qua, Việt Nam và Philippines chính thức nâng quan hệ song phương thành quan hệ đối tác chiến lược sau khi đôi bên ký kết một thông cáo chung để cam kết tăng cường sự hợp tác hải dương. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm nay tuyên bố Hà Nội muốn có những quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh nhưng cương quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chỉ trích các chính trị gia Mỹ phản đối việc tái định cư cho người tị nạn Syria. Ông nói lập luận của họ trái ngược với các giá trị của Mỹ và có thể trở thành một công cụ mà những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo dùng để chiêu mộ. Kể từ các cuộc tấn công khủng bố tại Paris, một số chính trị gia đảng Cộng hòa kêu gọi ngưng chương trình tái định cư cho người tị nạn Syria hoặc chỉ cho những người Syria theo Kitô giáo vào nước Mỹ. Họ lập luận rằng đó là cách thức nhằm ngăn những kẻ khủng bố tấn công ở Mỹ như bọn chúng vừa làm ở Pháp. trong cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Manila hôm thứ Tư. Tổng thống Obama nói, chúng ta không được đáp ứng đầy đủ khi phản ứng trước một cuộc tấn công khủng bố mà chúng ta lại lâm vào tình trạng sợ hãi và náo động. Các nhà lập pháp Cộng hòa kêu gọi ngưng chương trình tái định cư cho 10.000 người tị nạn Syria và Hoa Kỳ trong một cuộc tranh luận tương tự như những cuộc thảo luận ở các nước châu Âu về việc liệu những người di cư này có gây nguy hiểm cho an ninh. Tổng thống Obama nói, cuộc tranh luận đó cổ suý cho cách nói có một cuộc chiến tranh giữa Hồi giáo và phương Tây. Tòa tối cao Bangladesh giữ y án tử hình đối với hai lãnh tụ đối lập bị kết án phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến của nước này giành độc lập từ Pakistan năm 1971. Tổng trưởng lý Bangladesh, ông Mahbub-e Alam, nói phán quyết bác đơn kháng án của Salahuddin Qadir Chaudhuri thuộc Đảng Quốc gia Bangladesh, gọi tắt là BNP, và ông Ali Ahsan Mohammad Mujahid thuộc Đảng Jamaat-e-Islami dẹp mọi cản trở để hai bị cáo này bị tử hình ngay vào tuần tới. Ông Chaudhuri và ông Mujahid bị tòa xử tội phạm chiến tranh đặc biệt kết án năm 2013 với các tội danh, trong đó có hãm hiếp và diệt chủng. Các tòa án đặc biệt tại Bangladesh tuyên án hơn 10 lãnh tụ đối lập phạm tội ác chiến tranh kể từ năm 2010. Cả đảng PNP và đảng Jamaat-e-Islami đều lên án các vụ xử này có mưu đồ chính trị nhắm vào các thành viên của các phe đối lập. Một giới chức Israel hôm thứ Ba cho hay Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thông qua kế hoạch bán đất xây 454 căn nhà mới tại hai khu định cư Do Thái ở đông Jerusalem. Dự án này bị đóng băng trong mấy năm qua để không làm các đồng minh phương Tây của Israel giận dữ. Một trong những khu định cư này ở Ramat Shlomo là khu đất mà người Palestine muốn thuộc về nhà nước của họ trong tương lai. Thẩm quyền Palestine lên án các dự án xây dựng của Israel là bất hợp pháp và chủ yếu nhắm vào việc ngăn chặn một nước độc lập của người Palestine. Phó Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ có mặt tại Israel năm 2010 khi kế hoạch xây dựng tại khu vực Ramat Shlomo lần đầu tiên được công bố. Ông Biden đã cực lực chỉ trích Israel về kế hoạch xây dựng này và đã làm mất mặt chính phủ Mỹ trong lúc chuyến thăm của ông đến khu vực được chuẩn bị như là một sứ mệnh ngoại giao. Nhưng chính sách của Mỹ đối với hoạt động định cư Do Thái không thay đổi. Chúng tôi xem những hoạt động này là bất hợp pháp và phản tác dụng đối với lý tưởng hòa bình, người phát ngôn Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm thứ Ba, và chúng tôi sẽ tiếp tục dứt khoát phản đối các bước hành động đơn phương này và thực ra là tìm cách làm sai hướng đàm phán. Hoạt động định cư của người Do Thái là một trong các vấn đề làm bùng lên những cuộc biểu tình của người Palestine và những vụ tấn công nhắm vào người Israel. Những người chỉ trích hoạt động định cư Do Thái gọi đó là một chướng ngại lớn đối với hòa bình. Israel nói các khu định cư là cần thiết cho an ninh và người Palestine phải công nhận quyền tồn tại của Israel nếu có một hòa ước. Thượng viện Rwanda nhất trí thông qua việc sửa đổi hiến pháp hôm thứ Ba để cho phép Tổng thống Paul Kagame tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ Ba. Vấn đề này, theo trù liệu, sẽ được đưa ra cho công chúng biểu quyết toàn quốc và theo dự báo là sẽ được thông qua dễ dàng. Một nhà lập pháp Rwanda nói rằng ông Kagame xứng đáng được trao cho thêm một nhiệm kỳ tổng thống nữa. Bà Margaret Nyagahura hôm thứ Tư nói với đài VOA như vậy.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.